This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, xin chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Dũng Nghiêm. Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn bình thường. Tiến Dũng có gì mới không?
Vẫn cũ xì, thời tiết là nóng lên thôi. Dũng Nghiêm sao, có gì mới không? Có chuẩn bị đi chơi đâu anh?
Trời ơi, thời tiết sắp tới là ba con số Tiến Dũng, từ giờ đến hết tuần sau là ba con số, mà ngày hôm nay có lẽ là hơi rất là nóng, là đã làm 100 mấy độ rồi. Nhưng mà cái heat index thực sự có lẽ là có thể lên đến 110 độ. Nhưng mà thấy rằng cái bên Trung Đông đang căng thẳng quá, không biết có ảnh hưởng gì không, mà hôm nay thấy thị trường chứng khoán những chỉ số đỏ lè Tiến Dũng.
Trung Đông thì ảnh hưởng dầu thô thôi, còn thị trường chứng khoán thì ảnh hưởng cái thứ khác. Nếu quý vị nào mà chơi cổ phiếu thì sáng hôm nay bị thấy rằng theo dõi kỹ, theo dõi sâu sắc mà thấy đó, thì cái report ngày hôm nay từ cái gọi là cái con việc làm, cái job report từ chính phủ đưa ra đó, từ Bộ Lao động đó, thì cái con số nó tệ lắm, nó có 114.000 vào tháng 8. Thì đây là con số mà điểm cho rằng nó gọi là không xảy ra, nó xảy ra rất là nhiều lần rồi, nhưng mà nó không có làm thị trường khoán tệ như vậy. Cái lý do mà tại sao nó tệ như vậy thì xin nói sơ cho vị hiểu qua vài tiếng đồng hồ từ tối qua ngày hôm nay. Tại vì mua cổ phiếu lỗ bị bực chứ, đúng không? Tại sao vậy? Cái report này nó cũng lỗ khác gì những tháng trước đâu, cũng vậy y chang, là tại sao nó tệ vậy? Nó là như thế này. Khi mà ông chủ tịch Quỹ Trung ương Bang, ông đã hứa hẹn rằng nếu những cái data đưa ra mà gọi là thích hợp cho cắt giảm lãi suất, chẳng hạn như unemployment tăng lên, job công an việc làm mướn vào thấp xuống, tất cả những cái cơ chở thương mại làm việc gọi là buôn bán ế ẩm, thì đó là những cái good data, mặc dầu nó là tệ cho nền kinh tế, nhưng mà đối với thị trường, đối với lại cái Fed á, là good data để cắt giảm lãi suất. Thì ví dụ nó nhắc lại một lần nữa là những cái này nó không có khác lại vì trong những thời gian vài năm vừa đây hết, nó không có khác gì hết chứ quý vị. Nhưng mà tại sao hôm nay nó xuống nhiều như vậy? Nó xuống mà tôi tưởng là chóng mặt luôn. Tức là đây là một cái áp lực mới mà điểm cho rằng, wow, sau lưng thị trường khoán này, sau lưng những cái Wall Street này có những cái bàn tay lông lá nào ghê gớm lắm, giật dây cái thưa vị. Nó làm cho thị trường khoán ngày hôm nay gọi là xuống kinh dị luôn. Và khi nó xuống như vậy thì chẳng khác nào một cái áp lực thiệt là mạnh lên ông chủ tịch Quỹ Trung ương Bang là hey, this is what you want. Chuẩn bị cắt chưa? Đây là những gì mà anh muốn đúng không? Đây, tôi sẽ có sẵn này, anh chuẩn bị cắt. Thì dù thấy nếu mà áp lực như vậy đó, họ hy sinh đến 769 tỷ. Nếu mà Dow Jones xuống đó, một điểm là một tỷ đi, mà xuống 769 điểm, tức là 769 tỷ mất buổi sáng ngày hôm nay. Vậy thì đủ áp lực để cắt giảm lãi suất chưa? Thì Dũng trả lời là yes, rất là đủ và đủ dư thừa luôn. Nếu mà thật sự trường hợp cái recession giống như vậy đó, thì trong tương lai rất là gần, thì tháng 9 này chủ tịch Quỹ Trung ương Bang sẽ cắt giảm lãi suất là cái chắc rồi các quý vị. Trước khi gửi đến quý vị những cái bản tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì Dũng xin mời đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm 769 điểm, 39.578 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm đến 569 điểm, tức là tương đương với 569 tỷ, là 16.620 điểm. S&P 500 chưa bao giờ nó xuống ghê như vậy, xuống 136 điểm, là 5.310 điểm. Dầu thô giảm 2 đồng 53 xu. Như anh Dũng Nghiêm nói, Trung Đông như vậy có ảnh hưởng gì không? Nếu thật sự Trung Đông ảnh hưởng thì dầu thô nó cũng ảnh hưởng luôn, nhưng mà sáng hôm nay Trung Đông thì cũng ok, chưa có gì gây gớm lắm, thì dầu thô nó giảm đến 2 đồng 53 xu, 73 đồng 78 xu trong phần dầu thô. Thật sự ra Trung Đông nó cũng ảnh hưởng, nhưng mà cái ảnh hưởng này là kinh tế nó tệ, người ta không chạy xe nhiều, thì dĩ nhiên là cái demand and supply nó kick in. Trong khi đó, khi mà cái cổ phiếu hay là thị trường chứng khoán hay là cái market hay là về cái recession nó hình thành như vậy thì làm cho người đầu tư bắt đầu hoang mang, rút tiền ra mua vàng, vàng lên 30 đồng 80 xu. Sáng nay vàng lên kỷ lục luôn 2.511 đồng 60 xu cho một ao vàng, các quý vị. Lãi suất 15 năm thì ngày hôm nay là con số 6.32, 30 năm là 6.86. Vàng ở Việt Nam mua vào thì Dũng miễn bàn ngày hôm nay. Thì Dũng rất là tội nghiệp, vàng ở Việt Nam vẫn đi xuống. Tội nghiệp là như thế này, người Việt Nam, ví dụ không có nói chung hết tất cả, nhưng mà đa số những người có vàng là những người lớn tuổi, trẻ tuổi không có mua vàng. Người lớn tuổi họ mua vàng, họ cần tiền mà họ bán, mà những người lớn tuổi như vậy họ đâu có theo dõi thông tin, tức là lack of information. Họ nghĩ rằng, ô ra cái người ta nói, ô vàng hôm nay mua vào là 7 triệu nha cô, cái bán lượng. Trong khi đó, mua vào hiện tại theo cái giá này đó, là trên 83 triệu cho một lượng. Nên Dũng không có report những cái thông tin của vàng Việt Nam sáng hôm nay và trong những ngày sắp tới, tại vì nó misinformation, nó không có đúng, các quý vị. À, nhớ nha, ai mà đem vàng ở Việt Nam bán ra một lượng bây giờ, bán ra phải là 83 triệu mới đúng nha. Bán ra 83 triệu, Dũng nhắc lại nha. Nếu mà mua vào 79 triệu rưỡi này thì Dũng mua, đâu bán nhà đâu mua luôn. Tại vì 79 triệu rưỡi này là không có đúng, tại vì so với cái giá vàng 2.511 đồng này đó, là nó bán là đến 85 triệu lượng, 85 triệu cho một lượng nha. Nên ví dụ nói là ai bán vào 79 triệu tôi mua hết. Và ở tin đầu tiên, thì sáng hôm nay Bộ Lao động cho biết rằng số người bước vào tháng 8 chỉ có một, xin lỗi tháng 7 là 114 ngàn người. Và cái report này đưa ra từ Bộ Lao động cho biết là wow, nó under cái estimate của Wall Street. Theo Wall Street, họ đoán rằng 175 ngàn. Mà bước vào thuê vào có 114 ngàn, đó là cái con số mà cho rằng rất là tệ. Thì ông Jerome Powell dựa lên tay nó, quá dư rồi, cái số này tôi sẽ cắt giảm lãi suất, dư rồi. Và chưa kể nữa, đùng một cái họ đánh luôn một cái unemployment lên 4.3% từ 4.1, thêm một cái nữa, ha, à, đủ chưa? Đủ rồi. Và tức là những cái report này rồi rồi bên thằng bên Intel cắt giảm nhân viên, rồi vân vân, nhiều cái chỗ cũng cắt giảm nhân viên. Ông Warren Buffett, ông biết được một cái mùi của nhà băng, khi mà lãi suất cắt như vậy thì người ta sẽ rút tiền ra. Quý vị hiểu không? Lãi suất mà cắt, như bây giờ cái rate bao nhiêu cắt ra, họ không gửi tiền lời nữa, tại lãi suất nó cắt mà họ rút ra, họ đầu tư vô khác. Thì khi mà họ rút ra như vậy thì cổ phiếu nhà băng đi xuống. Và biết trước điều này, ông Warren Buffett như là đâm hết tất cả, gần như hết tất cả cái cổ phiếu của Bank of America, quý vị. À, nói về scam, quý vị biết rằng cái Yale là một trong những cái tệ nhất, bị scam cũng nhiều lắm, chứ thưa quý vị. Có hai cái mà người Mỹ cũng ngay cả người Việt Nam là chúng ta tham, chúng ta bị mất tiền. Nói chung lại 100% là bởi vì mình tham là mình bị mất tiền. Ok. Cái thứ hai là 90% mình tin người là mình mất tiền. Hai cái này, tin người thì bị trong có nhiều cái, như là tội nghiệp hay là bị lừa tình vân vân, bị mất tiền. Riêng về năm 2023 đó, người Mỹ mất trên 210 triệu bởi vì gieo wrong đối tượng, tức là gieo qua không đúng đối tượng. Và con số này đã tăng lên đến 62%. Nhưng Dũng xin thí dụ như thế này. Mình thấy một người nào đó than vãn, hoặc là một cái người nào đó mà mình không biết, hay là mình lên lang thang trên mạng xã hội, mình thấy hai người đó tình cờ gọi mình, than mình đang đủ thứ chuyện hết, thì mình gieo tiền qua. Hoặc là một cái người bạn nào đó, thân thì cả thân, gọi mình kêu gieo tiền, nhưng mà người đó không phải là người bạn của mình, một người nào khác. Cho cái mà bị nhiều nhất là tham. Chẳng hạn như thấy trên những cái market, những cái hay là trên eBay, bán những cái mặt hàng mà thay vì 100 đồng nó bán có 20 thôi, thì mình mua. Rồi cái người đó là, ô anh muốn mua phải không, vậy tôi giữ cho anh phải deposit, anh đưa 20 đồng đây tôi giữ cho anh. Mình tham mà 100 đồng mà bán 20, gieo kệ mất 20 còn sao, mình chấp nhận mất 20 đó, mình gieo qua. Nếu đúng thì mình xem được, mình lời được 80, mà không đúng mất 20, sao thế? 99.9% là mất 20 rồi. Chưa gieo mà thấy mất 20 rồi đó. Tức là mình thấy rõ ràng cái này là sai, là đúng không? Nhưng vì nhớ, chúng ta thiệt là cẩn thận trong cái thời buổi này, quý vị. khi mà gửi tiền qua cho người nào đó mà vì thấy không an tâm, đừng gửi, đừng gửi. Và khi mà cái gieo nó mất nhiều như vậy đó, thì chính phủ Hoa Kỳ có vài người quốc hội đứng ra để mà làm áp lực nhà băng để trả tiền lại, và đa số những người lớn tuổi. Ví dụ như nói là, ồ, chị ơi, cô ơi, bác ơi, thím ơi, ông ơi, bà ơi, tôi đang khổ quá. Thì thường đó, cái nơi tâm lý, cái người càng già thì họ muốn làm việc thiện hơn để được lên thiên đàng. Nhưng mà làm việc thiện không lên thiên đàng nha, thưa quý vị. Làm việc thiện lên thiên đàng, chỉ có tin Thượng Đế mới lên thiên đàng thôi, nhưng làm việc thiện không có lên thiên đàng. Nếu nhiều lớn tuổi muốn làm việc thiện nhưng mà làm sai đối tượng cũng đâu lên thiên đàng được đâu. Ví dụ như, ô nó khổ quá cho nó tiền, gieo tiền qua nhưng mà tiền mất bên kia, nó ngồi nó cười quá chụp, ồ này có tiền đi đánh bài hay đi nhậu. Đúng là như vậy ha. Nên quý vị cẩn thận thì là cẩn thận. Quý vị nào có cha mẹ lớn tuổi hay là ông bà đó, chúng ta cũng nên theo dõi chút chút nha, coi chừng. Rồi, gieo đó, nó trend, cái transaction của gieo đó, nó kinh dị lắm quý vị. Một giờ như vậy đó, nó lại đưa tiền ra và rút tiền vào đến 100 triệu Mỹ Kim cho mỗi giờ. Riêng về cái năm ngoái đó, tổng số tiền mà gieo sử dụng qua consumer hay là những cái cơ sở thương mại và những cái người dân đó, hay là consumer and small business, là trên 806 tỷ. Wow! Và sau khi bị áp lực như vậy đó, thì có một số nhà băng chấp nhận trả tiền lại. Ví dụ, xin thí dụ như thế này cho bị hiểu nè. Ví dụ đi mua một món hàng nào đó, giống như là Dũng thì trụ 100 đồng nó bán 20. Ví dụ nói là bây giờ mình đưa 20, ta sẽ giữ món hàng ở lại, ví dụ gieo qua 20. Nhưng bị mất, tức quá gọi nhà băng. Anh Dũng Nghiêm là nhà băng. Dũng Nghiêm, tôi mới gieo qua mất 20. Nghiêm nói, ok, để tôi trả lại 20. Quý vị nhìn cái bối cảnh đó, ví dụ mới nói đó, nó có fair không? Tức là nó có công bằng cho nhà băng không? Đúng là không, đúng không? Mày trả tiền cho người ta, mày bị lừa mất tiền, mày kéo nhà băng ra trả lại. Cái đổ thừa nhà băng là sao bảo vệ tôi? Anh ngu kiểu đó mà sao tôi bảo vệ được? Anh cứ đưa tiền ra tiền của anh. Tôi đâu có rảnh. Mỗi ngày cái transaction tôi đến 800 mấy tỷ một năm như vậy. Cái transaction nó crazy. Tôi đâu có rảnh. Tôi kêu người ngồi đó để mà trả tiền cho anh. Đúng không? Nên quý vị cẩn thận, đừng có tham. Internet hay là market, tất cả những thứ ta thấy đừng có tham. Tham là mất tiền. Và đến ngày hôm nay thật sự nhà băng khó trả lại. Mà người ta nói con số này nó really really rare but minimal. Ví dụ như mất 1,000 họ trả lại 100 đồng. An ủi đó. Trả 100 đồng tiền của thằng mày than quá trả 100 đồng. Nếu bị nhớ nha. Maryland là tiểu bang đầu tiên mà chúng cho rằng tại sao bây giờ mới là. Mà tại sao lại là tiểu bang Maryland không phải là 50 tiểu bang hết tất cả. Lý do như thế này. Các nhà làm luật ở Maryland ra một cái luật nó gọi là Youth Card Scam Prevention Act 2024. Tức là nói về đây là một cái sự bảo vệ người tiêu dùng qua là protect những cái gift card không có bị scam. Quý vị mua cái gift card, nhưng sẽ lấy cái gift card cho bị coi. Cái gift card, ok. Sau đây nó có cái đường này. Cái đường này khi mà ta lột tờ giấy ra, thấy không? Lột này ra thì nó lột một cái hàng chữ. Hàng chữ này. Cái hàng chữ này thì thấy không? Cái hàng chữ này. Thì kẻ gian vô á, nó lấy một đống card, nó lấy hết ra. Vì nó lột ra, nó ghi những cái số này xuống, nó ghi hết cái số này xuống, nó dán y như vậy, nó dán rất là đẹp lại, rồi nó đem nó gắn lên cái shell lại, và nó về nhà nó ngồi lên computer, nó đánh những cái số nó vô hết, và khi cái số đó nó active một cái là nó rút tiền sạch luôn. Bây giờ cái Dũng vô mua cái gift card cho anh Dũng Nghiêm, Dũng xin liều lại cho gift card, vô mua gift card, xách cái gift card ra, đây cái số này đây, thấy không? Đây là Amazon, vô Dũng Nghiêm, happy birthday Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm đem về, mấy ngày sau mới xài, đâu xài liền đâu. Mấy ngày sau cạo số ra, à, đánh vô số, đánh enter cái, zero rồi. Tức là cái card, mấy cái kẻ gian nó đi vào, nó bỏ vào. Thì khi mà nó, Tiến Dũng mua cái card đó, đưa Dũng Nghiêm. Ok, thì cái khi mà đưa anh Dũng Nghiêm là cái card đó đã trả tiền rồi, thì nó coi, ô, cái card này có 100 đồng. Là tụi nó lấy xài cái rệt. Khi anh Dũng Nghiêm xài, nó không còn tiền nữa. Thứ nhất, là anh Dũng Nghiêm quay qua ông nội để cho tặng card không có tiền, làm thì Dũng mất uy tín. Thứ hai là mình mất tiền mình cũng đau. Nên bởi vì riêng về năm ngoái không thôi đó, tổng số tiền mà người dân mất trên cái card này là 228 triệu. Dễ sợ không? Chính toàn nước Mỹ mất 228 triệu và đa số có một cái group người Trung Quốc đã bị bắt rồi. Mà đã dùng cái chiêu này đã bị bắt rồi. Mà không biết những người cái group sau này là ai nữa mình không biết. Nên quý vị nhớ là đi mua gift card chúng ta cũng thiệt là cẩn thận. chúng ta mua cái card chịu chỉ quý vị luôn nè. Ồ, nhưng chỉ nha, cái chiêu này nhớ nha, đừng có quên nha. Kẻ gian rất là khôn. Khi một cái đống card như vậy đó, ví dụ cái đống card như vậy ha, đống card, nó lấy cái card đầu tiên. Rồi khi nó để lên á, là để đầu tiên, nó không để phía sau. Tại vì người ta lấy liền. Nên quý vị lấy cái card á, ok, đây một chồng card gì, chúng ta lấy cái sau cùng. Hoặc là chúng ta nếu mà sợ quá lấy cái giữa, tâm lý mà, lấy cái giữa. Đừng bao giờ lấy cái đầu tiên. Nhưng nhắc nhở nha, ví dụ một cái đống card vậy, một là lấy cái sau cùng, hai là lấy cái giữa, đừng lấy cái đầu tiên. Nhưng mà nếu mà chúng ta cẩn thận nhất, hay nhất là lấy cái giữa ra, móc cái giữa ra là, thì cái giữa đó sẽ ok lắm nha, ok lắm. Rồi, tại sao tiểu bang Maryland đưa ra cái luật như thế này? Họ sẽ bắt những cái chip card đó là phải có cái bộ protect đàng hoàng. Ví dụ luôn. Bây giờ, chúng ta nhớ cái gói thuốc lá Việt Nam không? Chúng ta nắm một miếng giấy đỏ đó, kéo, hay là cái những cái gì mà chúng ta có cái siêu như vậy đó, thì gift card sau này nó giống như vậy, nó siêu lại hết luôn, tức là nó lót lại hết luôn đó. Khi mà cái người đến cái quầy đó thì cái người kia mới lột ra, scan cái số vô rồi đưa lại cho mình, tức là cái gift card nó bảo đảm 100% là chưa ai sử dụng. Và nếu mà cái siêu đó không có đó, tức là cái gift card đó không có value. Mà thật sự gift card dùng rác cũng được, tại vì nó chưa có active nên nó mất cái siêu. Mình cầm chính mình đó, quý vị cầm dùng thùng rác cũng no problem, tại vì nó cái siêu nó bị rách rồi nên mình dùng. Nên Maryland muốn rằng theo một cái luật mới là áp dụng vào tháng 5, đã ký vào tháng 5, và bây giờ chúng ta qua bên tiểu bang Maryland đó, là chúng ta mua gift card là thấy nó siêu rất là đẹp, nó siêu kỹ lên luôn. Nên cái chuyện mà ăn cắp ở Maryland thì coi như là quên đi, không có ăn cắp được quý vị. Và cái cuối cùng của sáng nay, bản tin thiệt là buồn. Chỉ biết rằng chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt về Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ, sớm sẽ đưa ra thông báo rằng sẽ recall trên 50 triệu cái airbag đó quý vị. Khi hôm nay đưa cái bản tin này lâu rồi thì nhớ không? Nhưng mà bây giờ có 7 trường hợp tai nạn xảy ra và có một cái thương vong. Nếu cái data này tiếp tục mà tăng lên như vậy đó, thì chắc chắn 51 triệu cái xe ở Hoa Kỳ, 50-51 triệu sẽ bị recall và thay cái airbag. Cái airbag trước đây là Takata. Khi nó nổ ra đó, kim loại nó văng đầy mặt hết, là người ta chết. Cái airbag kỳ này do hai cái công ty, một là AOC và DAF làm cái airbag này. Họ làm lại, mà cuối cùng cái problem, cái tình trạng xảy ra chết người nó y chang như vậy. Nó cũng nổ quá mạnh, mà mảnh kim loại nó văng và đã làm tử vong. 7 trường hợp bị thương và 1 trường hợp tử vong. Nếu trong tương lai chỉ cần 1 người tử vong nữa thôi, là coi như đại trà recall hết. Và sáng nay họ đã đưa ra, nó là chúng tôi đang theo dõi thiệt là sát, thiệt là gắt gao để xem có đúng là những cái airbag này nó điều bị giống như vậy thì chúng tôi sẽ recall và chúng ta đến cùng đem cái xe vô thay airbag. Chúng ta nhớ hồi 10 năm về trước, Takata nó xảy ra chuyện này mười mấy năm về trước, khi người ta đi thay, người ta không thay luôn, cái gì không ai chịu thay airbag hết, tại vì đi đem đến chờ đợi rồi đổi xe rồi mất thì giờ, là nó là cũng xui lắm quý vị. Nhưng mà quý vị nhớ một điều, nhắc nhở vị, nếu có thì giờ chúng ta nên đi thay airbag, tại vì nó có liên quan đến tính mạng của mình, quý vị. Lời tin cuối cùng xin trở lại chúng em.
Hồi nãy Tiến Dũng có nói cái sự căng thẳng tại Trung Đông nó chỉ ảnh hưởng đến giá dầu thôi. Nhưng mà sau cái vụ ám sát ông thủ lãnh của Hamas đó, thì chiến sự tại Trung Đông nó có nguy cơ sẽ căng thẳng hơn. Nếu mà nó sau này vì lý do đó mà nó cái giá dầu nó tăng lên, thì liệu những cái cổ phiếu của xe điện nó có tăng thêm ông Tiến Dũng, chẳng hạn như Tesla?
Wow, that's a good question. Thật sự ra thì một con én không làm nên mùa xuân, anh Dũng Nghiêm. Tại vì Trung Đông thật sự không phải là một cái nơi mà cung cấp dầu cho cả thế giới. Nó chỉ có khoảng 6-7%. Nó nằm ở Ả Rập Saudi là một. Rồi thật sự cái Mỹ là một cái kho dầu khổng lồ nhất thế giới. Nên Mỹ có thể control cái đó không sao hết. Ví dụ như Mỹ nó là dầu cao quá, chúng tôi sẽ mở kho dự trữ ra. Thì cái đó là đa số là Mỹ sẽ là người, nó dùng cái từ là fallback về cái oil, dầu thô. Nên chúng ta cũng không quan tâm lắm. Nó có thể lên chút xíu, tại vì quý vị có thể biết rằng thừa nước đục thả câu. Ví dụ như Trung Đông vậy thì cái dầu ai kho, ví dụ bây giờ anh Dũng Nghiêm bán vàng đi ha, anh Dũng Nghiêm là kho gạo đi ha. Bây giờ ngoài kia lục quá, anh Dũng Nghiêm muốn lên giá gạo hay lên tùy anh thôi. Nhưng mà đa số nó tại sao vậy? Lục mà, tại sao không canh giá này lên? Gian thương đó, tăng lên, thay vì 1.000 ký tôi lên 1.200, mua không? Đó là cái cách mà thị trường họ thao túng. nên cái trường hợp mà lên cái cùng tạm thời mà không ảnh hưởng nhiều đến dầu thô xe điện anh Dũng Nghiêm. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị không. Chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc, bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.